Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ thăm các công ty công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ và thế giới.
Chủ tịch Quốc hội dự diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023.
4 ngân hàng lớn đồng loạt giảm lãi suất xuống mức ngang giai đoạn Covid-19.
Tổng thống Nga tuyên bố nền kinh tế nước này đã phục hồi sau lệnh trừng phạt và đang chuyển sang giai đoạn phát triển.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức. Dự diễn đàn có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh sự quan tâm của các doanh nghiệp đối với thị trường Việt Nam, cho rằng với quan điểm sức mạnh bắt nguồn từ người dân doanh nghiệp hai nước có hành động thiết thực cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mang lại lợi ích cho quốc gia và nhân dân mỗi nước, phù hợp với tình hình phát triển của hai đất nước, xu thế của thời đại và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước và phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.
Cũng trong sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương, trong chương trình chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và nói chuyện tại Đại học Tổng hợp San Francisco. Tiếp đó, trong chiều ngày 18 tháng 9, Thủ tướng đã tiếp đoàn chính trị gia các thành phố vùng vịnh San Francisco, bang California, do bà Seng Thao, thị trưởng Auckland dẫn đầu, và đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon do ông Vince Potter, chánh văn phòng phát triển kinh tế bang Oregon dẫn đầu.
Cũng trong chiều ngày 18 tháng 9, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thung lũng Silicon thăm các công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới. Thủ tướng đã đến thăm công ty sản xuất chip bán dẫn NVIDIA, công ty tự động hóa thiết kế điện tử Synopsys. Thủ tướng cũng tới thăm công ty Meta Platform, trước đây có tên là Facebook, tập đoàn công nghệ đa quốc gia sở hữu và vận hành Facebook, Instagram, Threads và WhatsApp cùng với các sản phẩm và dịch vụ khác.
Sau khi thăm và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo công ty, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tương lai của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phụ thuộc rất lớn vào khả năng hiện thực hóa các tiềm năng và cơ hội giữa các doanh nghiệp hai nước nhằm phát triển đầu tư kinh doanh ở các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có sự đóng góp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Trên cơ sở mối quan hệ chính trị rất tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng tin tưởng các hoạt động hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp này sẽ ngày càng hiệu quả thực chất hơn, nhất là trong các lĩnh vực chủ chốt như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, nội dung số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
Sáng nay ngày 19 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, là sự kiện thường niên hàng năm của Quốc hội, là phương thức quan trọng để quy tụ và phát huy rộng rãi trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, nhân dân, cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, đóng góp vào các vấn đề quan trọng quốc gia, các quyết sách của Quốc hội.
Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội mong muốn lắng nghe những ý kiến, trao đổi, thảo luận tập trung giải đáp 3 câu hỏi lớn. Một là dự báo bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính khu vực thế giới. Hai là làm rõ thực trạng kinh tế xã hội, những khó khăn thách thức, năng lực chống chịu của nền kinh tế. Ba là năng lực nội sinh, động lực và giải pháp căn cơ nào nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng cường nội lực, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tính đến sáng ngày 19 tháng 9, lãi suất huy động tại 4 ngân hàng lớn đã đồng loạt giảm xuống ngang mức giai đoạn đại dịch COVID-19. Trong đó, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng tại Vietinbank và BIDV giảm từ 3,8% xuống 3,5% một năm. Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 4,7% xuống 4,5% một năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên cũng giảm từ 5,8% một năm xuống còn 5,5% một năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại hai ngân hàng trên. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và các kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng vẫn được giữ nguyên lần lượt ở mức 0,1% một năm và 3% một năm. Không riêng 4 ngân hàng lớn, nhiều ngân hàng thương mại trước đó cũng đã thông báo giảm lãi suất huy động, đặc biệt là đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Sáng nay 19 tháng 9 tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã biểu quyết thông qua việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố, mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là Ban Quản lý, kết hợp lực lượng từ 3 sở gồm Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết trước yêu cầu thực tiễn phải bảo đảm an toàn thực phẩm tại một đô thị lớn không ngừng phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước thực tế, nhiều học sinh sinh viên tại Hà Nội lái xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, phụ huynh học sinh đưa đón con không tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung xử phạt nghiêm các vi phạm. Theo Công an thành phố Hà Nội, ngoài làm nhiệm vụ thông thường, các đơn vị tại khu vực nội thành sẽ tập trung bảo đảm điều tiết an toàn giao thông trước cổng trường học, bảo đảm xử lý nghiêm những hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, không gương chiếu hậu, chở quá số người quy định. Còn tại khu vực ngoại thành, ngoài xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm, các đơn vị tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn của xe ô tô đưa đón học sinh.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp với chính phủ về dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2024-2026, ngày 18 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nền kinh tế nước này đã phục hồi sau lệnh trừng phạt và đang chuyển sang giai đoạn phát triển. Tổng thống Nga cho biết, bất chấp dự báo tiêu cực, GDP của Nga có thể tăng 2,8% vào cuối năm nay. Vào tháng 4, tăng trưởng GDP năm nay dự kiến là 1,2%, nhưng trên thực tế, tăng GDP có thể đạt 2,5%, thậm chí 2,8% vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng thừa nhận một số vấn đề, đặc biệt là lạm phát tăng tốc, nhưng ông bày tỏ chắc chắn rằng vấn đề này sẽ được giải quyết. Một tháng trước, Tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga đã lọt vào top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới và vượt Đức về sức mua thông đường.
Ngày 18 tháng 9, chính phủ Ukraine thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO phản đối Ba Lan, Slovakia và Hungary ra lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine. WTO cũng đã xác nhận thông tin này. Ukraine đệ đơn khiếu nại lên WTO vì tin rằng các nước đơn lẻ trong EU không thể cấm nhập khẩu hàng hóa của nước này. Phía Kiev hy vọng cả ba nước Ba Lan, Slovakia và Hungary sẽ dỡ bỏ hạn chế để tránh phải đưa ra tranh chấp ở các tòa án. Thay vì mất thời gian kiện tụng, Ukraine cần sự đoàn kết với các nước nêu trên và để bảo vệ lợi ích cho người nông dân.
Bất đồng giữa Pháp và Đức về vai trò của năng lượng hạt nhân trong chương trình nghị sự xanh của Liên minh châu Âu EU đang làm gia tăng căng thẳng trong khối. Theo đài Sputnik, cuộc đối đầu căng thẳng giữa Pháp và Đức đã bộc lộ rõ rệt rạn nứt trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước xuất phát từ tranh cãi về vấn đề năng lượng. Trong năm qua, một mối rạn nứt đáng kể khác đã xuất hiện khi Pháp và Đức bất đồng về các nội dung cơ bản của thỏa thuận xanh, một thỏa thuận hướng đến mục tiêu giảm thiểu phát thải khí nhà kính và hạn chế sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhưng vẫn bảo đảm về mặt phát triển kinh tế của Liên minh châu Âu.
Trung tâm Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc ngày 18 tháng 9 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp 4 đối với 9 tỉnh, thành phố Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Thiểm Tây. Các nhà chức trách Trung Quốc cũng đã cử các nhóm công tác tới Trùng Khánh, Tứ Xuyên để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt. Theo cơ quan dự báo khí tượng, từ ngày 18 tháng 9 do ảnh hưởng của áp thấp, các khu vực như phía Đông Bắc Tứ Xuyên, phía Nam Thiểm Tây, Giang Hán, phía Đông Bắc Giang Nam có mưa to đến rất to, một số khu vực có mưa lớn kèm theo dông và gió giật mạnh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đầu lân, lồng đèn là đồ chơi trung thu truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Trung Thu. Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhiều gia đình, nghệ nhân gìn giữ và duy trì nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống. Những sắc màu rực rỡ của những chiếc lồng đèn, đầu lân, đầu thiên cầu vẫn được các nghệ nhân ở Hội An duy trì và tiếp nối đến thế hệ sau.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề làm lân sư rồng, gia đình anh Nguyễn Hưng là cơ sở duy nhất còn lại ở thành phố Hội An làm đầu lân và đầu thiên cầu phục vụ Tết Trung Thu. Mỗi năm, cơ sở này sản xuất khoảng 3.000 chiếc đầu lân các loại. với mong muốn mang giá trị văn hóa truyền thống của địa phương đến với người dân và du khách. Đầu lân và đầu thiên cầu được anh Hưng tạo hình tỉ mỉ, bảo đảm tính mỹ thuật và nét truyền thống vốn có. Anh Nguyễn Hưng chia sẻ.
Lên một cái khu sườn và lên mắt mũi, nhưng mà mẫu anh là mắt mũi khác nhau, như anh Thiên Cảo là tổng thể anh trừ cả cái con xuống hơi, còn con lăng thì nó không trừ mấy nước lên nhiều. Con Thiên Cảo là buộc có thế là phải sơn ngũ hành là nam màu, là theo cái ông bà hồi xưa là họ tôn trọng cái con Thiên Cảo này, cho nên là họ ứng dụng vô họ sơn theo kiểu ngũ hành.
Không chỉ đầu lân mà lồng đèn cũng là sản phẩm không thể thiếu trong dịp Tết Trung Thu. Tại Hội An, các cơ sở làm lồng đèn truyền thống vẫn duy trì và tất bật sản xuất. Ông Trần Hà, nghệ nhân thuộc cơ sở sản xuất đèn lồng Hà Linh cho biết, từ những chất liệu như tre, giấy, vải, nghệ nhân làng nghề này đã tạo ra những chiếc lồng đèn nhiều sắc màu với các hình dạng gắn liền với nền văn minh lúa nước và sự giao thoa văn hóa của thương cảng Hội An.
Này hiện tại chúng tôi có những sản phẩm như hình tròn, rồi đèn lục giác bằng gỗ, rồi các hình tỏi, hình giọt nước, kim cương, bánh ú, ví dụ. Đó là những phẩm chúng tôi tự đạt ra văn võ, không phải nói là nó hầu hoa hay là cái gì mà nó cao xa hết. Chúng tôi có một nhiệm vụ nữa là làm thế nào cho thế hệ trẻ mình vui trải nghiệm Trung Thu. Thành ra chúng tôi cũng mày mò và cũng quyết tâm đưa cái lồng đèn này trong những dịp Trung Thu.
Ông Nguyễn Văn Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chia sẻ về công tác gìn giữ và duy trì nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống của địa phương.
Cái đặc hữu của Hội An là cái múa thiên cầu. Nhân cái dịp này thì cái Tết Trung Thu của Hội An sẽ được tổ chức một cái quy trình cái phạm vi và một cái quy mô nó lớn hơn và thể hiện một cái sự kiện, đánh dấu một cái sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa, đời sống sinh hoạt tinh thần của người dân Hội An.
Theo dòng thời gian, những người thợ, nghệ nhân ở phố cổ Hội An vẫn tiếp tục duy trì nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống để những chiếc lồng đèn và đồng lân đến với thế hệ trẻ, qua đó góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống Tết Trung Thu, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.